thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 với những ngày nắng nóng kỷ lục và những cơn mưa dông giải nhiệt như thách thức sự kiêu hãnh của những cánh phượng rực đỏ và sự e ấp dịu dàng của những cánh bằng lăng tím mát. Chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của đài chúng tôi mong muốn được truyền đến quý vị và các bạn những nội dung thật hấp dẫn để giao hòa cùng những ngày hè sôi động. Bài viết Nhạc Bolero tồn tại hay không tồn tại của tác giả Hoài Hương đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ đến với quý vị và các bạn trong câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của nhà văn Hồ Thủy Giang với nhan đề Khoảng cách. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, như một trào lưu đang thịnh hành và gần như là mốt của thị trường âm nhạc Việt thời gian gần đây, bolero, một thể loại nhạc được mệnh danh là xến nhạc vàng của một thời, bỗng dưng trỗi dậy, phát triển, lan tràn từ sân khấu phòng trà đến các game show truyền hình và cả các cuộc thi dành riêng cho bolero. Cũng vì sự lan tỏa rộng mà bolero đang trở thành mục tiêu tranh cãi trong giới âm nhạc Việt. Đi tìm câu trả lời cho vấn đề này, tác giả Hoài Hương có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Nhạc Bolero tồn tại hay không tồn tại? Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Bolero được xem là dòng nhạc trữ tình của châu Âu, châu Mỹ Latin đã du nhập vào Việt Nam cách đây gần 70 năm và chủ yếu ở miền Nam. Sau năm 1975, có thời gian nó gần như bị lãng quên, chỉ lác đác xuất hiện ở một số ca khúc của vài nhạc sĩ sáng tác thể loại này trước đó và được biểu diễn trong các phòng trà, cà phê nhạc hay vài show hát xạo của các ca sĩ không chuyên ở lục tỉnh Nam Bộ. Sau vài chục năm im hơi lặng tiếng, khoảng 3 năm trở lại đây, bolero hồi sinh và có sức sống cũng như sự lan tỏa chóng mặt, gây khá nhiều bất ngờ không chỉ với giới showbiz Việt mà còn cả với giới âm nhạc Hàn Lâm. Phòng trà cà phê nhạc nào cũng có ít nhất một tiết mục bolero. Show ca nhạc lớn cũng có ít nhất một ca sĩ hát bolero. Chưa kể các phòng karaoke, các quán cà phê đường phố, người hát xong. Cảm giác như bolero đang thống trị sinh hoạt âm nhạc trong đời sống cộng đồng. Khởi thủy, nó là một vũ điệu theo nhịp 2-4, hơi chậm, bắt nguồn từ Tây Ban Nha vào năm 1780. Là sự kết hợp giữa các điệu nhảy Concha Danza và Sevillana, có thể nhảy đơn hoặc nhảy cặp, biểu diễn cùng ca sĩ hát và sử dụng các loại đàn Cantanet, Guita. Khi du nhập vào Cuba, nó biến tấu thành giai điệu 3-4 và trở thành vũ điệu bolero Cuba, được quốc tế công nhận và lan truyền đến nhiều quốc gia vùng Caribe, châu Mỹ Latin, Nam Mỹ sang cả châu Âu. Dòng nhạc này trở thành âm nhạc của quần chúng, được nhiều người dân sử dụng trong các chương trình hoạt động sản xuất vui chơi. Cùng với sự du nhập của các loại nhạc Tây theo chân người Pháp vào Việt Nam, đặc biệt là ở miền Nam, khi tân nhạc phát triển, thì dòng nhạc bolero cũng bắt đầu mon men hiện diện trong một số sáng tác. Nhưng khi vào Việt Nam, nó được biến tấu theo nhịp 4-4 và trở thành một style bolero rất riêng của Việt Nam. Đến thập niên 1950, bolero là một dòng nhạc khá thịnh hành ở miền Nam, đặc biệt là ở lục tỉnh Nam Bộ và Sài Gòn. Hầu hết các ca khúc có giai điệu bolero tại Việt Nam đều được sáng tác theo xu hướng đậm chất dân gian, dân ca, lời ca dễ thuộc, có tính khái quát cao, nhiều đề tài phong phú, nội dung dễ hiểu, có tính tự sự như một khúc ballad, giai điệu du dương, êm đềm, có chút buồn man mác, dễ đi vào lòng người. Ca từ cũng như nhạc điệu dễ tạo nên cảm xúc khi nghe, khiến cho người nghe cảm nhận được nỗi lòng, thấu hiểu tâm tư của tác giả. Chính vì sự dân dã mà Bolero Việt Nam mang tính phổ thông đại chúng, đáp ứng yêu cầu của giới bình dân lẫn nhiều tầng lớp khác trong xã hội. Tại Việt Nam, nhạc sĩ tài hoa kiêm nhà nghiên cứu âm nhạc Lê Trọng Nguyễn được cho là tác giả đầu tiên viết thành công ca khúc Bolero, sau này trở thành bài tình ca nổi tiếng ca khúc Nắng Chiều 1952 với tiết tấu chậm, tự sự, diễn cảm. Nắng Chiều được đánh giá là nhạc phẩm giàu tính văn học, giàu chất thơ, tỏ rõ tác giả là người thẩm thấu sâu đậm văn chương Việt Nam với phần lời. Qua bến nước xưa, lá hoa về chiều, lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa. Khi đến cuối thôn, chân bước không hồn, nhớ sao là nhớ đến người ngày xưa. Nắng Chiều từng được nữ ca sĩ Nhật Bản Sasuke Midori dịch sang ca từ tiếng Nhật với tựa đề Việt Nam tình ca, thu thanh ở Tokyo. Ca khúc này còn được dịch qua tiếng Anh, tiếng Thái và tiếng Khmer với nhiều ca sĩ hát, trở thành một bài Á Châu tình ca.
Khi đến cuối thôn, chân bước không hồn.
Dòng nhạc Bolero ở Việt Nam hưng thịnh và phổ biến nhất vào những năm 1960-1970, với tên tuổi của các nhạc sĩ Trúc Phương, Lam Phương, Tô Thanh Tùng, Vinh Sử, Trầm Tử Thiêng, Hoàng Thi Thơ, Thanh Sơn, v.v. Đặc biệt, nhạc sĩ Trúc Phương đã biến tấu Bolero chậm lại theo nhịp 4-4, xung hợp với phong cách dân ca Nam Bộ, để sáng tác một loạt bài tình ca Bolero với ca từ rất lạ và sáng tạo, thoát khỏi ảnh hưởng của nước ngoài. Nhiều ca khúc nổi tiếng của các nhạc sĩ được thu âm và phổ biến dưới dạng băng cassette như Tình Như Mây Khói, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Đừng Nói Xa Nhau, 10 Năm Tình Cũ, Mai Lỡ Hai Mình Xa Nhau, Thói Đời, Về Đâu Mái Tóc Người Thương, Nỗi Buồn Hoa Phượng, v.v. Thời kỳ đỉnh cao của giai điệu Bolero Việt rộ lên phong trào, thời trang nhạc tuyển, và Bolero được thâu một cách đại trà vào băng cassette hoặc đĩa vinyl. Cố nhạc sĩ Trúc Phương được xem như là vua Bolero giai đoạn này. Sau năm 1975, dòng nhạc Bolero thoái trào nhưng vẫn âm thầm lặng lẽ tồn tại trong công chúng. Nhiều nhạc sĩ sáng tác trước 1975 tiếp tục sáng tác như Anh Bằng, Giao Tiên, Nhật Ngân, Thanh Sơn, Tú Nhi, Vinh Sử. Bên cạnh đó, các nhạc sĩ trẻ cũng đang tiếp nối với một số ít ca khúc theo giai điệu Bolero với chủ đề tình yêu, âm hưởng dân ca Nam Bộ như Sơn Hạ, Hồng Sương Long, Minh Vi, Tô Thanh Sơn, Thái Hoàng, v.v. Và có một ông hoàng Bolero hiện đại là ca sĩ Ngọc Sơn. Đặc biệt, giai điệu Bolero hiện tại được bên Phật giáo dùng sáng tác các ca khúc tuyên truyền Hoằng Dương Phật giáo, nhất là chủ đề Hiếu Thảo, Tử Tâm. Vài năm trở lại đây, khi các cơn lốc nhạc thị trường, nhạc thời trang thế giới du nhập với nhiều thể loại mới, tiết tấu sôi động, ồn ào, nhịp điệu mạnh mẽ, Bolero như một sự đối nghịch bỗng chợt tỉnh giấc, như một dòng chảy len lỏi chen vào, gây chút xao động, xáo trộn thị trường âm nhạc Việt. Đã có nhiều chương trình game show truyền hình thi ca nhạc về Bolero được phát sóng trên nhiều kênh, trên cả kênh truyền hình quốc gia VTV. Solo cùng Bolero, Thần Tượng Bolero, Tình Bolero, Khán Giả với Bolero, Người Hát Tình Ca, v.v. Bolero còn phủ sóng cả ở những game show khác của truyền hình. Nhiều thí sinh ca sĩ chọn dòng nhạc Bolero để thể hiện bài thi như trong Nhân Tố Bí Ẩn, Giọng Hát Việt Nhí, Son Vàng, v.v. Đồng thời nhiều ca sĩ, nghệ sĩ tìm đến Bolero như một sự làm mới mình. Công chúng yêu nhạc đã thấy sự trở lại của những ca sĩ Quang Linh, Quang Dũng, Cẩm Ly, Đan Trường, Lệ Quyên thông qua những đêm nhạc Bolero. Đồng thời, những album nhạc Bolero của các ca sĩ liên tiếp được ra mắt khán giả đắt hàng. Không còn xa lạ với diễn viên điện ảnh Quý Bình trở thành quý ông Bolero hay diễn viên Minh Luân sau khi phim đóng máy, làm hậu kỳ, thì tiếp sâu đi hát bolero ở các tỉnh. Ngay cả ca sĩ thời thượng hát nhạc đan Hồ Quỳnh Hương cũng chuyển tông hát nhạc bolero. Rồi các danh hài chuyên nghiệp như Hoài Linh, Trấn Thành, Trường Giang, Thúy Nga cũng lấy bolero như cầu nối giao lưu, tung hứng với khán giả trong các game show truyền hình. Thêm sự trở về của hàng loạt ca sĩ Việt hải ngoại đã từng nổi tiếng với dòng nhạc bolero trước năm 1975, làm cho bolero thêm nhộn nhịp, hâm nóng thị trường âm nhạc trong nước. Có vẻ như thị trường V-pop ngoài các trào lưu nhạc trẻ thế giới, nhạc Việt hiện tại đang thuộc về dòng nhạc bolero. Như một trào lưu thời thượng, bolero được hát khắp nơi, không chỉ thuộc về công chúng bình dân mà đã len lỏi vào cả những thánh đường nhà hát hay những show diễn lớn gồm nhiều tên tuổi lớn trong làng âm nhạc Việt đương đại. Bolero chủ yếu phát triển ở miền Nam vào thời điểm Việt Nam bị chia cắt hai miền và đang trong cuộc chiến tranh Việt-Mỹ. Phải chăng vì cái buồn man mác, thiếu sức chiến đấu, đôi khi làm con người trùng xuống, chìm trong sự ủy mị buồn thương, hoài niệm, mà dòng nhạc này bị liệt là nhạc vàng? Có một thời trong chiến tranh và những năm đầu hòa bình bị xem như loại nhạc phản động, cấm được hát hay phổ biến. Hay sự phổ thông đôi khi có phần chân quê, dễ dãi, thường chỉ phục vụ công chúng bình dân, ít khi nào được xem là dòng nhạc có giá trị nghệ thuật, nên bị xem như nhạc xến. Dòng nhạc bolero hiện tại không còn bị xem là nhạc vàng cấm hát, nhưng việc phủ sóng của nó trong công chúng gây một mối nghi ngại không nhỏ về sự phát triển âm nhạc Việt đương đại có phần xuống dốc của các nhạc sĩ có tính hàn lâm, chuyên nghiệp và các nhà lý luận phê bình âm nhạc. Họ vẫn không cho đây là dòng nhạc có giá trị nghệ thuật cao, vẫn bảo lưu ý kiến là dòng nhạc bình dân, ít giá trị nghệ thuật. Thậm chí có người còn phản đối quyết liệt, cho rằng dòng nhạc bolero là loại nhạc thấp kém, vô giá trị. Ở góc độ khác, khi các nhà lý luận văn hóa nghệ thuật vừa đưa ra danh mục 5 ca khúc bolero ngừng lưu hành, đồng thời rà soát lại các ca khúc khác trước năm 1975 đã cấp phép lưu hành, trong số đó đa phần là ca khúc thuộc dòng nhạc bolero. Phải chăng bolero đang có một rào chắn mơ hồ, khép vòng kim cô, không cho phép được tự tung tự tác, phổ biến rộng khắp như hiện nay? Nhưng nhìn ở góc độ tích cực, rõ ràng dòng nhạc bolero với giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn, giàu tính nhân văn, khi được các ca sĩ hay thí sinh trình diễn trên sân khấu, trong các cuộc thi game show truyền hình với nhiều cảm xúc tinh tế, đã mang đến công chúng vẻ đẹp thẩm mỹ khá thuần hậu. Nó như một dòng nhạc điều chỉnh làm cân bằng môi trường âm nhạc Việt khi có quá nhiều thể loại nhạc mới đầy tính cách hiện sinh, quá gợi cảm hay cuồng nhiệt đến nổi loạn. Âm nhạc không biên giới, không phân chia đẳng cấp, không phân biệt giàu nghèo, mà dành cho tất cả mọi người, cho bất kỳ ai. Không thể áp đặt ý muốn của người này lên người khác để cho rằng âm nhạc này chính thống, âm nhạc kia vô giá trị. Bolero đã tồn tại là dòng nhạc không thể mất đi trong tình cảm của đông đảo công chúng, và nó vẫn cứ sẽ tồn tại như một đại diện của chân tình trong cộng đồng yêu nhạc Việt.
Qua bến nước xưa lá hoa về chiều lạnh lùng mềm đưa trong nắng lưa thưa. Khi đến cuối thôn chân bước không hồn, nhớ sâu là nhớ đến người ngày thương. Anh nhớ trước đây dáng em gầy lòng lành, anh nhớ bước em khi nắng vương thêm, mà em sân nắng chạnh nhớ câu thề tim tái tê chẳng biết bây giờ người em gái duyên ghé về đâu nay anh về nương dâu úa dòng hát câu hò thôi hết mưa hình bóng yêu kiều kề hoa tím biết đâu mà tìm anh nhớ xót xa dưới che lá ngà gợn buồn nhìn anh em nói bên anh mây lướt thướt trôi khi nắng chiều ngừng trôi
quý vị và các bạn. Cuộc sống luôn tươi đẹp bởi xung quanh chúng ta vẫn luôn đầy ắp tình yêu thương và những điều kỳ diệu của cuộc sống. Tình yêu cũng có muôn vàn sắc thái. Một tình yêu đẹp sẽ giúp con người ta vượt qua mọi khó khăn, vượt qua những nỗi đau để sống đẹp hơn trong cuộc đời này. Dù đôi khi tình yêu chỉ là đơn phương thì nó cũng đủ sức mạnh nâng đỡ tâm hồn một ai đó, đánh thức những khát khao vươn tới giấc mơ thánh thiện. Đó cũng chính là thông điệp mà nhà văn Hồ Thủy Sang muốn gửi gắm qua truyện ngắn nhan đề Khoảng cách. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Căn phòng, nói đúng hơn là một cái chòi cầu thang gác, tổng diện tích chỉ khoảng 6m2 ở tận tầng 5. Đó là căn phòng anh từng trú ngụ trong những năm học đại học. Căn phòng có một ô cửa sổ nhỏ đối diện với một ô cửa sổ nhỏ khác của ngôi nhà lớn phía trước. Hai ô cửa sổ, tính theo đường chim bay, chỉ cách nhau chưa đầy 5 mét. Nghĩa là từ ô cửa bên này có thể nhìn rõ mọi thứ diễn ra ở ô cửa bên kia. Và mọi sự cũng được bắt đầu từ hai ô cửa sổ ấy. Một buổi trưa, đang ngồi học, anh vô tình nhìn sang ngoài, nghĩa là nhìn sang cửa sổ bên kia. Anh hơi sững người khi thấy ngay trước mắt một cô gái có mái tóc óng mượt buông xõa ngay trước ngực, đang ngồi mải mê với cuốn sách trước mặt. Vẻ đẹp của cô ngay từ những giây đầu tiên đã làm anh choáng ngợp. Anh vội vàng sửa lại cổ áo rồi tiếp tục công việc. Nhưng rồi như có điều gì ám ảnh làm anh không thể tự nhiên được nữa. Thỉnh thoảng anh lại lén nhìn sang cửa sổ bên kia. Cô gái như không hề để ý đến anh. Cô ngồi đọc sách một cách say sưa và nghiêm trang. Lúc lúc lại lấy bút gạch chân một đoạn nào đó. Cô luôn nhíu mày hoặc mỉm cười thích thú với trang sách trước mặt. Vậy cũng hay. Anh càng có thể yên tâm thoải mái ngắm nhìn dung nhan cô. Chao ôi, đúng là một nàng tiên. Anh thầm nghĩ như vậy. Cô gái bất chợt ngẩng lên. Nhanh như cắt, anh vội vàng cúi xuống vớ cây bút viết lia lịa lên trang giấy. Anh giấu nụ cười. Thánh thật, người gì mà vừa được khen đã động đến tâm can ngay. Con gái quả là có thần giao cách cảm trước những lời ca ngợi. Chờ một lúc, anh lại len lén ngẩng lên, nhưng cô gái đã cúi xuống rồi. Ehem, anh cố tình hắng giọng. Thầm đoán ô cửa bên kia chắc chắn sẽ nhìn sang. Anh vờ cúi xuống mấy trang giấy, chăm chú như một nhà nghiên cứu đang tầm trương trích cú. Cần phải cho cô nàng biết rằng anh chẳng thèm chú ý đến cô ta đâu. Đừng có mơ hão. Đã 3 ngày liền, anh và cô ngẩng lên cúi xuống như thế. Tuy trong tình thế hoàn toàn vụng trộm, nhưng anh đã kịp nhận ra cô có một chiếc răng khểnh chết người, một cặp lông mày cong vút hơi sướn lên. Bỗng dưng, anh muốn cân đo lại mình. Một chàng trai khỏe mạnh, cao 1m70, nặng 65kg, mặt mày sáng sủa. Bằng giờ sang năm, anh đã là một kỹ sư và rất có thể sẽ là một tiến sĩ tin học trong tương lai. Vậy thì cô gái bên cửa sổ kia, dù có xinh đẹp đến mức nào, nếu được anh cầu thân, chắc cũng là một diễm phúc. Nhưng cớ sao cô ta chưa một lần nào thèm ngước mắt sang cửa sổ bên này? Anh thoáng tự ái. Này, đừng có mà kiêu căng. Đây cũng chẳng cần để ý đâu. Nhưng rồi tới ngày thứ 9, số 9 định mệnh chăng, thì ánh mắt của anh và ánh mắt của cô bất chợt gặp nhau. Hai ánh mắt chỉ chạm nhau đúng vài giây và cũng rất vô tình, nhưng đã làm trái tim anh như ngừng đập. Hình như má cô hơi ửng đỏ, nhưng cũng chỉ thoáng vài giây thế thôi. Cô lại thản nhiên cúi xuống như không hề thấy anh ở trước mặt. Chẳng lẽ cô chỉ coi anh như là không khí? Nhưng kìa, có một hôm cô lại khẽ khàng ngẩng lên và mỉm cười. Anh cảm thấy như có ánh ban mai xuyên qua làn sương mỏng. Anh đang định gật đầu và cười thật tươi để đón rước nụ cười thánh thiện và hiếm hoi kia, thì cô đã vụt cúi xuống. Trời ơi, hóa ra là anh đã hiểu lầm. Nụ cười ấy đâu có để dành cho anh. Hình như cô mỉm cười với khung cửa sổ. Anh thấy lòng tê tái. Từ bấy không hiểu sao, trong mỗi bước đi, anh luôn tưởng tượng thấy gương mặt đẹp một cách huyền bí của cô. Chiếc răng khểnh, đôi lông mày thanh tú của người bên kia cửa sổ không nguôi ám ảnh tâm hồn anh. Và anh đã tưởng mình sa vào một tình yêu đơn phương nếu như không có buổi trưa hôm ấy khi vô tình nhìn vào tấm gương lớn đặt ngược chiều với ô cửa sổ bên này. Anh nhận thấy một cách rõ ràng, cô đang đăm đăm nhìn sang bên này. Không, nhất định là anh không thể lầm. Trong gương, đôi mắt cô trong veo, hơi ngơ ngác nhưng đắm đuối quá chừng. Anh như ngừng thở, người như bất động. Vì anh biết rằng chỉ cần xoay người một chút thôi thì mọi hình ảnh thần tiên kia sẽ tan biến mất. Môi anh mấp máy trong nụ cười sáng như tia nắng. Thế là anh bắt quả tang em rồi nhé. Nhưng anh không kết tội em là kẻ nhìn trộm đâu. Hãy cứ nhìn anh như thế, thật lâu em nhé. Anh như lặng người đi trong phút giây ngọt ngào của tình yêu đang thăng hoa đến tột cùng. Và anh mơ một ngày nào đó. Anh đẩy nhẹ mấy bậc cầu thang để lên cái chòi nhỏ trên tầng 5. Một tuần thực tập rất mệt mỏi, nhưng trong một tâm trạng đầy sảng khoái, anh đã trở về với con chim xanh huyền diệu bên kia cửa sổ. Anh bước vào căn phòng nhỏ và sững người. Ô, cửa sổ bên kia đã được bịt kín lại. Anh cuống quýt thò đầu hẳn ra ngoài cửa sổ để nhìn sang. Đúng là như vậy, tất cả chỉ còn lại một bức tường khổng lồ, xám xịt, sừng sững như một vách núi trước mắt anh. Như kẻ mất hồn, anh đổ người xuống chiếc ghế gỗ. Trời ơi, sao lại có thể nhẫn tâm như thế nhỉ? Nhưng mà ai nhẫn tâm? Cô gái hay là chủ ngôi nhà ấy? Đến bây giờ anh mới chợt nghĩ ra rằng có lẽ cô cũng chỉ là một sinh viên trọ học như anh. Việc thay đổi nội ngoại thất chỉ là sự bình thường đối với mỗi ngôi nhà. Duy chỉ có một điều rất hiển nhiên là từ đây anh và cô đã trở thành hai kẻ nghìn trùng xa cách. Mà tất cả chỉ vì mấy trăm viên gạch khắc nghiệt kia thôi. Với cái thành phố lớn như thế này thì câu thành ngữ gần nhà xa ngõ đã trở nên đúng một cách tuyệt đối với cả hai người. Anh không thể đi vòng sang dãy phố bên kia bấm chuông hàng chục ngôi nhà san sát với hai lượt cửa kiên cố để tìm một người tuy yêu dấu nhưng lại chưa hề biết tên tuổi, không một dòng lai lịch. Anh muốn gọi cô và anh đã thốt lên một cách đầy tuyệt vọng. Em ơi, em ở đâu? Tiếng gọi của anh đập vào bờ xi măng xám xịt rồi lăn xuống tận đáy bức tường. Nói theo một ý nghĩa nào đó thì cái tiếng gọi tình yêu ấy của anh đã vỡ vụn dưới mặt đất thẳm sâu. Gần 10 năm sau, trong viện tin học, người ta thấy xuất hiện một bản đề cương luận án tiến sĩ với tiêu đề "Thử tìm cách nối lại tín hiệu của những mối tình đã mất", kèm theo lời giải thích ngắn gọn. Người ta đã có thể nối mạng Internet trên toàn trái đất, thì tại sao không có cách tìm lại những tín hiệu của tình yêu? Giáo sư viện trưởng liếc qua bản đề cương, khẽ chép miệng. Đúng là một ý tưởng điên rồ. Nhưng rồi không hiểu sao, ông lại thốt lên. Ừ, nhưng trên hành tinh này đã từng có những phát minh được xuất phát chính từ những ý tưởng điên rồ đấy thôi.
Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối.
Ngày đó có anh mơ lại mộng người và sẽ tơ kết tóc dám em vào lòng thôi.
Ngày đôi ta cá vui đang hát với đường dài ngâm khét tiếng thơ khơi mạch sầu lai.
Ngày đôi môi cho lâu đài tình đôi.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên xin được khép lại tại đây. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa chuyển đến quý vị và các bạn sẽ cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa, chuẩn bị bước vào một tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.